Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc diễn văn của Đức Thánh Cha cho các linh mục, tu sĩ, nam nữ tại Assisi hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Quy định mới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc bầu giáo hoàng. Hôm qua, 26 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban hành tự sắc, trong đó quy định rằng, kể từ nay, để được đắc cử giáo hoàng, luôn luôn phải đạt được 2/3 số phiếu của các hồng y cử tri hiện diện trong cuộc bầu phiếu. Tự sắc đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ký ngày 11 tháng 6 năm 2007, và được công bố vào ngày 26 tháng 6 năm 2007. Trong đó, Ngài tái lập quy luật truyền thống, luôn luôn đòi phải có 2/3 số phiếu của các hồng y cử tri hiện diện, thì mới đắc cử giáo hoàng. Tự sắc này thay thế cho quy định của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trước đây. Được biết, trong đoạn số 75 của Tông Hiến Universi Dominici Gracis, tức là chủ chăn của toàn thể đoàn Thiên Chúa, ban hành năm 1996, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị quy định rằng, sau lần bỏ phiếu thứ 34, nếu không có ứng viên nào đạt được 2/3 số phiếu của các hồng y cử tri hiện diện, thì kể từ lần bỏ phiếu thứ 35, chỉ cần đạt được đa số quá bán là đắc cử. Nhưng nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thay đổi khoản luật này. Cả trong trường hợp mật nghị hồng y quyết định bầu trong số 2 ứng viên được nhiều phiếu nhất, thì vẫn đòi phải có 2/3 số phiếu mới có thể đắc cử, và trong trường hợp đó, 2 vị hồng y ứng viên không được bỏ phiếu. Sau cùng, Đức Thánh Cha quy định rằng, quy định mới này bắt đầu có hiệu lực ngay khi tự sắc được công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Và tự sắc đã được công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 27 tháng 6. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giải thích rằng, quy định mới do Đức Thánh Cha ban hành, nhằm bảo đảm sự đồng thuận tối đa trong việc bầu vị giáo hoàng mới. Tự sắc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng nhắc lại sự kiện, sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành tự sắc năm 1996 về việc bầu giáo hoàng, thì đã có nhiều đơn thỉnh nguyện xin Ngài tái lập quy định truyền thống luôn đòi phải có 2/3 số phiếu của các hồng y cử tri hiện diện mới có thể đắc cử giáo hoàng. Tin Vatican. Thứ hai vừa qua, 25 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh rằng chủ nghĩa nhân bản mới cần Kitô giáo để tìm gặp ý nghĩa đúng đắn của nó. Để đạt được mục đích trên thì cần thiết hiểu rằng Kitô giáo không phải là một sự tượng trưng, mà là một mặt khải dung mạo của Thiên Chúa là tình yêu trong Chúa Giêsu Kitô. Đó chính là điều mà Đức Thánh Cha đã nêu lên khi tiếp khoảng 2.000 thành viên của hội nghị các viện trưởng và các giáo sư đại học châu Âu mang chủ đề chủ nghĩa nhân bản mới cho châu Âu. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Estergom Budapest và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu. Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo sư và nêu lên tính mặc nhiên của sự đóng góp của Kitô giáo cho chủ nghĩa nhân loại trong tương lai. Vấn đề con người trong thời đại chúng ta đặt ra cho giáo hội phải suy nghĩ những cách thức hữu hiệu trong việc công bố cho các nền văn hóa đương đại của chủ nghĩa duy thực, đức tin của mình qua công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô. Kitô giáo phải được tôn trọng bởi sự linh ứng và chiếu dọi ánh sáng chân lý cho con người. Kitô giáo không ban tặng cho thế giới những sự tượng trưng hay những cảm xúc, mà Kitô giáo phải được tôn trọng bởi khả năng chiếu rọi ánh sáng chân lý cho con người, bởi khả năng thông truyền chiều kích thiêng liêng cho nhân loại, và vì thế con người có khả năng hoàn thành ơn gọi của mình trong lịch sử. Đức Thánh Cha xác tín rằng, nếu chúng ta không nhận biết Thiên Chúa trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô, thì tất cả thực tại sẽ trở nên tối tăm. Kiến thức không thể làm giới hạn trí năng tinh tuyền. Nó bao hàm một sự canh tân các khả năng xem xét và đánh giá các sự vật khỏi các định kiến hay thành kiến, đồng thời để năng động với thực tại, là chính chân lý có thể khám phá và hiệp nhất tình yêu vào việc nhận thức. Chỉ duy Thiên Chúa mang dung mạo của nhân loại, được tỏ lộ qua Chúa Giêsu Kitô, mới có thể giúp chúng ta vượt qua thực tại khi mà thực tại vươn đến những nhận thức mới mẻ và phức tạp. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhận thức rằng xã hội đang rất cần sự phục vụ kiến thức mà các đại học không ngừng cung cấp. Sự phục vụ này hướng đến cả những khía cạnh thực tiễn, định hướng cho việc nghiên cứu và hoạt động thăng tiến phẩm giá nhân vị con người, và là một nhiệm vụ khó khăn để thiết lập nền văn hóa của đức ái. Tin Việt Nam. Chiều ngày áp lễ Thánh Gioan Bautista, Hội đồng Mục vụ Giáo phận Sài Gòn, đại diện của 15 đoàn thể, đại diện các giới khoảng hơn 400 người, đã tề tụ về ngôi nhà giáo phận để tỏ lòng con thảo với vị cha chung của giáo phận, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nhân dịp lễ kính thánh bổn mạng của Ngài vào ngày 24 tháng 6. Năm nay, lễ mừng kính bổn mạng Đức Hồng Y diễn ra đơn sơ nhưng trang trọng và đầy tình thân thương gia đình. Tuy không tổ chức tiệc mừng như mọi năm vì sức khỏe của Ngài và vì công việc của Đức Hồng Y quá nhiều, nhưng toàn thể đại diện giáo dân đến tham dự cũng cảm thấy hân hoan vì đã có buổi trò chuyện trong tình thân với vị cha chung trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Đức Hồng Y cho cộng đoàn tham dự hiện diện tại tòa tổng giám mục chiều hôm đó những câu chuyện về những ưu tư của Ngài kể từ khi về nhận giáo phận cho đến nay đã 10 năm. Mối ưu tư lớn nhất của Đức Hồng Y vẫn là làm thế nào để tăng số lượng linh mục cho giáo phận. Ngài tổng kết như sau. Trong 10 năm qua, tôi đã phong chức cho 98 linh mục. Theo báo cáo, thì số các linh mục qua đời trong 10 năm qua là 99. Vậy thì vẫn không thể nào bù vào cho đủ số lượng. Tôi đã từng nói với mấy ông nhà nước, vậy là mấy ông mắc nợ tôi rất nhiều linh mục, phải giải quyết làm sao? Đức Hồng Y nhắc đến vấn nạn SIDA hiện nay. Trên thế giới hiện nay, không có nơi nào, cơ quan nào mà các dòng tu tập trung lại ở một nơi để làm việc, mà chỉ ở Việt Nam này, các nam nữ tu sĩ đại diện của các dòng tu công giáo đều có mặt tại trọng điểm, khu trung tâm nuôi và chăm sóc những bệnh nhân AIDS thời kỳ cuối. Những tu sĩ công giáo này không hề quản ngại căn bệnh khủng khiếp nhất thế kỷ này, chỉ với mong muốn làm xoa dịu bớt đi những đau khổ cho người bệnh luôn bị kỳ thị này, mà trong số những bệnh nhân đó có cả con cái của những gia đình công giáo. Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ngài sẽ thành lập một ban gồm đại diện nhiều giới để ngồi lại nghiên cứu và tập hợp và đánh giá lại xem trong 10 năm qua những gì đã làm được và những gì chưa làm được. Tin Việt Nam. Ngày 11 tháng 6, nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 15 tháng 6, bổn mạng của giáo xứ chính tòa Phan Thiết, 40 huynh trưởng đoàn thiếu nhi thánh thể của giáo xứ cùng với cha chính và cha phó đã phát động phong trào hành hương đi bộ về với mẹ Tà Bao cho giới trẻ, hướng tới ngày kỷ niệm 50 năm thánh tượng mẹ Tà Bao, mùng 8 tháng 12 năm 1959, mùng 8 tháng 12 năm 2009. Đoàn hành hương xuất phát 1 cây số đi bộ từ nhà thờ chính tòa, sau đó lên xe đi Tánh Linh và đi bộ 15 cây số từ Tánh Linh đến Tà Bao. Phong trào hành hương đi bộ nhằm gây ý thức cho các bạn trẻ về ý nghĩa thiêng liêng của bước chân của mình. Mỗi bước chân của bạn trẻ phải là mỗi bước gần với mẹ, gặp gỡ mẹ, để gặp Chúa, gặp chính mình và anh em, để cùng nhau thực hiện cuộc hoán cải toàn diện theo linh đạo của mẹ Tà Bao. Phong trào đi bộ còn giúp các bạn trẻ rèn luyện về thể lực, để có những bước chân khỏe đẹp trên đường đời, cũng như trong hành trình thiêng liêng. Các bạn trẻ đã bước những bước trẻ khỏe và quay quần bên linh tượng mẹ Tà Bao. Từ trên cao, các bạn trẻ đã cùng theo ánh mắt của mẹ nhìn về cánh đồng lớn đầy hy vọng, hướng về giáo xứ và giáo phận. Đây là đợt hành hương đi bộ đầu tiên của giáo xứ mang tên là Đồng hành với mẹ lần thứ nhất, với lời kính cầu, Đức mẹ là mẹ Thiên Chúa. Dự kiến sẽ còn nhiều đợt khác, mỗi đợt là một lời kính cầu Đức mẹ, và xuất phát từ nhiều điểm khác nhau, như Đa Mi hướng Đông Bắc, Đa Cai hướng Tây Bắc, cho đến ngày kỷ niệm 50 năm Thánh tượng mẹ Tà Bao, mùng 8 tháng 12 năm 2009.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ đọc diễn văn của Đức Thánh Cha cho các linh mục tu sĩ nhân chuyến viếng thăm tại Assisi. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các linh mục tu sĩ nam nữ tại Assisi hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nhắc các linh mục và tu sĩ nam nữ làm sao để mọi người Kitô đến hành hương tại Assisi này có thể gặp được Chúa Kitô nhờ qua ơn đoàn sủng của Thánh Francisco. Đức Thánh Cha bắt đầu bài diễn văn của Ngài như sau. Các linh mục và các phó tế rất thân mến. Các tu sĩ nam nữ rất thân mến. Tôi có thể nói một cách chân thành rằng tôi đã hết sức ao ước được gặp tất cả anh chị em trong ngôi nhà thờ chính tòa cổ kính này. Trong đó thông thường giáo hội địa phương được quy tụ quanh vị giám mục của mình. Sau khi đã hiện diện sáng nay giữa dân Chúa với nhiều thành phần khác nhau trong buổi cử hành thánh thể trong vương cung thánh đường Thánh Francisco, tôi cảm thấy thật là đẹp biết bao việc gặp riêng anh chị em, xét vì có nhiều người tận hiến trong giáo phận này. Tôi cảm ơn Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, chủ chăn của giáo hội địa phương, vì đã nói lên với tôi những tâm tình hiệp thông và mộ mến của anh chị em. Tôi đã cảm nghiệm được liền ngay lòng mộ mến này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Như anh chị em đã biết rồi và như Đức Tổng giám mục Sorrentino đã nhắc lại, dịp đã đưa tôi đến Assisi này là lễ kỷ niệm 800 năm biến cố Thánh Francisco trở lại. Chính tôi đây, tôi đã nhiều lần hành hương đến đây. Khi còn là sinh viên rồi sau đó khi chuẩn bị giảng dạy tại đại học, tôi đã nghiên cứu Thánh Bonaventura và tiếp theo là Thánh Francisco. Tôi đã hành hương đến Assisi trong tinh thần từ lâu, trước khi thật sự hành hương đến đây. Như thế, trong cuộc hành trình dài của đời tôi lấy làm sung sướng được gặp anh chị em hôm nay trong nhà thờ chính tòa này, gặp anh em linh mục, gặp các tu sĩ nam nữ. Vì đã đến đây theo bước vị Thánh nghèo Francisco, nên trong bài nói chuyện này tôi sẽ trình bày những điểm dựa theo tư tưởng của Francisco. Tôi cũng không thể không nhắc đến những vị thánh khác nữa đã làm nổi bật đời sống của giáo hội ở đây. Từ Thánh Bổn Mạng San Rufino, rồi đến Thánh Rinaldo và Chân Phước Angelo. Bên cạnh Thánh Francisco, dĩ nhiên có Thánh Chiara, mà nhà của Thánh Nữ nằm gần bên nhà thờ chính tòa này. Tôi vừa được nhìn vào giếng rửa tội, nơi mà theo truyền thống, Thánh Francisco, Thánh Chiara và Thánh Gabriele Addolorata đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Điểm đặc biệt này cho phép tôi trình bày điểm suy nghĩ thứ nhất. Nếu ngày hôm nay chúng ta nói về cuộc trở lại của Thánh Phanxicô, vừa nghĩ đến chọn lựa tận căn mà Thánh Phanxicô đã thực hiện khi còn trẻ, thì chúng ta không thể nào quên rằng cuộc trở lại thứ nhất của Ngài đã xảy ra trong hồng ân bí tích rửa tội. Lời đáp trả trọn vẹn mà Phanxicô nói lên khi lớn tuổi không là gì khác hơn là sự phát triển đến mức trưởng thành của hạt giống thánh thiện đã được lãnh nhận lúc chịu phép rửa tội khi còn nhỏ. Vậy, điều quan trọng là trong đời sống chúng ta và trong dự định mục vụ, chúng ta ý thức nhiều hơn chiều kích bí tích rửa tội của sự thánh thiện. Sự thánh thiện này là hồng ân và là trách vụ của tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Vị tiền nhiệm đáng kính và đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, trong tâm thư bước vào ngàn năm mới, đã nhắc đến chiều kích này khi Ngài viết như sau. Việc hỏi người dự tòng có muốn lãnh nhận bí tích rửa tội hay không, có nghĩa là hỏi người đó có muốn nên thánh hay không. Hàng triệu khách hành hương đi qua những con đường này, họ được thu hút bởi ơn đoàn sủng của Thánh Phanxicô. Họ cần được trợ giúp để lãnh hội được tâm điểm thiết yếu của đời sống Kitô và để tiến đến mức độ cao hơn của đời Kitô là chính sự thánh thiện. Không đủ nếu chỉ khâm phục Thánh Phanxicô mà thôi. Qua ngày, họ phải có thể gặp được Chúa Kitô để tuyên xưng Chúa và yêu mến Chúa với đức tin đúng, với niềm hy vọng chắc chắn, với đức bác ái toàn vẹn. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Bàn tiếp về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Phanxicô và Giacinta Marto. Hôm nay chúng ta theo dõi lần hiện ra thứ nhất của Đức Maria. Một năm sau lần hiện ra đầu tiên của Thiên Thần Hòa Bình, Đức Maria đã hiện ra cho ba trẻ em một đồng vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Các trẻ em đã được một năm để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đức Mẹ sau khi Thiên Thần hiện ra cho các em ba lần. Lucia, Phanxicô và Giacinta đã trải qua những tháng ngày mùa đông lạnh lẽo cầu nguyện với lời kinh Thiên Thần đã dạy cho các em. Sau mỗi lần tang lễ, các em vẫn ở lại trong nhà thờ để thờ lại Chúa Giêsu ẩn mình trong thánh thể. Ba trẻ em một đồng đang chơi đùa một ngày nọ trên đỉnh đồi Cova da Iria khi Đức Mẹ hiện đến lần đầu tiên. Lúc nào cũng có một luồng ánh sáng xuất hiện trước khi Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ hiện đến trên một cây sồi nhỏ rất gần với các em, và còn có thể cúi người xuống các em như một bà mẹ cúi người xuống đứa con trong nôi. Đức Mẹ sáng láng hơn cả mặt trời, vậy mà các em vẫn có thể nhìn ngắm bà. Toàn thân bà chiếu tỏa ánh sáng ngời. Trong lần viếng thăm đầu tiên này, các em được nghe bà nói là tất cả các em đều được về trời, và rằng các em phải đến Cova 6 tháng liền vào đúng giờ trưa của ngày thứ 13. Bà đẹp từ trời đã hỏi, các con có sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau Thiên Chúa gửi đến cho các con để đền bù những tội lỗi đã xúc phạm đến Ngài và để cầu cho sự hoán cải của những người tội lỗi không? Sau khi nghe câu trả lời ưng thuận của các em, bà nói tiếp. Thế thì hay lắm, các con sẽ chịu đau khổ nhiều, nhưng ơn Chúa sẽ nâng đỡ các con. Đoạn Đức Mẹ mở đôi tay bà ra, một luồng ánh sáng chiếu soi vào ba quả tim non dại của các em. Các em thấy mình trong Chúa. Luồng ánh sáng ấy là Chúa. Được thúc đẩy bởi một sức mạnh thiêng liêng, các em quỳ xuống và thầm thì đọc lời kinh đã được Thiên Chúa ghi khắc vào tim các em. Lạy rất thánh ba ngôi Thiên Chúa, con thờ lạy Ngài. Lạy Chúa con, lạy Chúa con yêu mến Ngài trong bí tích thánh thể cao quý. Vậy lát sau, bà đẹp từ trời nói thêm, hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày để xin ơn hòa bình cho thế giới và để chấm dứt chiến tranh. Nói xong, bà đi về hướng đông và biến mất. Bà thường đến từ hướng đông và trở về hướng đông. Mỗi lần hiện đến, bà đều nhắc nhở ba em đọc kinh mân côi mỗi ngày. Sau lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ, Jacinta cứ tấm tắc. Ôi, bà ấy đẹp làm sao! Sự nhiệt tình và háo hức của Jacinta đã làm cho Lucia áy náy. Cô biết mẹ cô rất là khó tính và sẽ nổi giận nếu biết được các em có một thị kiến. Cô căn dặn Jacinta nhiều lần là không được nói cho ai biết, và Jacinta đã long trọng hứa với Lucia là cô sẽ giữ lời. Nhưng cô bé Jacinta 7 tuổi này làm sao có thể giữ bí mật này được? Cô đã thuật lại cho cha mẹ cô biết. Từ Jacinta và gia đình cô, tin này được truyền đi nhanh chóng. Jacinta, người trẻ nhất trong nhóm, đó là khí cụ đầu tiên Thiên Chúa dùng để mang sứ điệp của Ngài đến cho thế giới. Rồi đây, chúng ta sẽ thấy, cả sau khi chết đi, Jacinta vẫn tiếp tục sứ mạng của cô. Khi người ta khám phá ra thi hài không mục nát của cô, Jacinta lại một lần nữa là khí cụ của Thiên Chúa, để cả thế giới được biết đến sứ điệp của thánh tâm vô nhiễm của mẹ Thiên Chúa. Khi Đức Mẹ hiện đến lần thứ hai vào tháng 6, Jacinta đã hứa với bà rằng, con sẽ không nhảy múa nữa. Đây quả là một hy sinh to lớn của một cô bé say mê nhảy múa. Đến độ, chỉ nghe điệu nhạc xa xa là cô đã nhún nhảy thân mình. Cô quả thực đang vững bước tiến trên con đường thiêng liêng cao độ mà nhiều người trưởng thành không làm được. Cô muốn hiến dâng hy sinh này cho Thiên Chúa. Một vài người cho rằng những gì các em đã thấy tại Cova da Iria chỉ là quỷ dữ. Jacinta đã phản đối mạnh mẽ rằng, không, đó không phải là quỷ dữ. Con nghe nói quỷ dữ xấu xí lắm và sống dưới mặt đất trong hỏa ngục. Còn bà này thật đẹp, và chúng con thấy bà đi lên trời mà. Thị kiến hỏa ngục Đức Mẹ cho các em xem khi bà hiện đến vào tháng 7 đã để lại ảnh hưởng sâu đậm nơi Jacinta. Từ giây phút ấy trở đi, mọi lời cầu nguyện và hy sinh của cô là để cầu cho sự hoán cải những người tội lỗi. Những linh hồn bị hành khổ, bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục đã làm cô vô cùng kinh hãi. Cô ao ước Đức Mẹ sẽ cho các tội nhân nhìn thấy cảnh hỏa ngục để họ không phạm tội nữa. Đôi khi Jacinta hỏi Lucia rằng, người ta phạm tội gì mà phải bị đày xuống hỏa ngục? Lucia trả lời là cô cũng không biết, nhưng chắc có lẽ là họ mắc tội trọng, như không dự lễ ngày Chủ nhật, hay là tội ăn cắp, tội chữ thề, tội nguyền rủa. Ngày nọ, Jacinta đột ngột nắm lấy tay Lucia và nói, em sẽ về trời. nhưng chị còn ở lại. Xin chị nói cho mọi người biết hỏa ngục khủng khiếp như thế nào, để họ không phạm tội nữa. Nhiều người trong hỏa ngục quá. Nhiều năm sau này, khi đã vào dòng tu rồi, nữ tu Lucia đã viết về Jacinta với niềm tin mãnh liệt rằng mẹ Thiên Chúa đã ban cho Jacinta ơn trọng đại đặc biệt từ Chúa Giêsu, sự hiểu biết Thiên Chúa và các nhân đức. Jacinta đã được ban cho một sự hiểu biết đặc biệt để hiểu ý nghĩa của việc sùng kính thánh tâm vô nhiễm của Đức Maria. Dù chỉ mới 7 tuổi đầu, Jacinta đã biết hãm mình ép xác nhịn ăn hay là ăn thức ăn cô không thích. Tất cả những hy sinh này là chỉ để cầu cho các linh hồn trong hỏa ngục. Về cuối đời, cô mắc bệnh, nhưng cô vẫn cố gắng thỉnh thoảng đi lễ vào những ngày trong tuần. Cô sẽ lấy tay che mặt lại nếu cô nghe ai nói những lời không trong sạch và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin tha cho họ và hoán cải họ. Còn chắc chắn họ không biết là họ xúc phạm đến Chúa. Thật là đáng thương cho họ. Lạy Chúa con sẽ cầu nguyện cho họ. Một lần kia, có hai vị linh mục đến làng Antustrian để gặp ba trẻ em một đồng. Họ nói với các em về Đức Thánh Cha Roma và xin các em cầu nguyện cho Ngài. Trước đó Jacinta không biết chút gì về Đức Thánh Cha là đầu hữu hình của Hội Thánh Chúa Giêsu trên trần gian. Từ giây phút ấy trở đi, cô yêu mến Đức Thánh Cha vô ngần. Khi dâng hiến các hy sinh của cô đều thêm và cho Đức Thánh Cha nữa. Mỗi lần kết thúc kinh mân côi, Jacinta đều đọc thêm cho Đức Thánh Cha ba kinh kính mừng. Bài bình luận về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto tạm ngưng nơi đây. Mục cương thánh nhân hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm Brazil vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc ba bài diễn văn quan trọng, đó là diễn văn cho các bạn trẻ, rồi diễn văn cho các đức giám mục của Brazil, và cuối cùng diễn văn trong thánh lễ khai mạc khóa họp của các giám mục châu Mỹ Latin. Trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này, Đặng Thế Dũng gửi đến quý vị và các bạn diễn văn của Đức Thánh Cha cho giới trẻ châu Mỹ Latin, và chúng ta đang theo dõi bài diễn văn của Thánh Cha cho các giám mục Brazil. Sau này chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói trong buổi lễ khai mạc khóa họp của các giám mục châu Mỹ Latin. Trở lại bài diễn văn của Thánh Cha cho các giám mục Brazil, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các giám mục về bổn phận truyền giáo, làm thế nào để cho người dân Brazil, cho các tín hữu được gặp gỡ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: cần có một bước nhảy vọt trong phẩm chất đời sống Kitô để có thể làm chứng cho đức tin một cách tỏ tường và minh bạch. Lòng tin như được cử hành và chia sẻ trong phụng vụ và trong các hoạt động bác ái, nuôi dưỡng và linh hoạt hóa cộng đoàn các môn đệ Chúa trong khi xây dựng cộng đoàn thành một giáo hội truyền giáo và tiên tri. Hàng giáo phẩm Brazil có một cấu trúc đầy ấn tượng dựa trên các cơ chế đã được tái duyệt gần đây và dễ thực hiện hơn, nhắm trực tiếp hơn vào lợi ích của giáo hội. Giáo hoàng đến Brazil này để yêu cầu rằng
qua việc tuân theo lời Chúa, tất cả các chư huynh đáng kính trong hội đồng giám mục Brazil thực sự trở nên những sứ giả của ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tin vào Chúa Kitô. Nếu chúng ta trung tín với cam kết long trọng của mình như những người kế vị các thánh tông đồ, những người mục tử, chúng ta phải là những tôi tớ trung tín của lời, gạt bỏ mọi giảng lược hay viễn kiến sai lầm về sứ vụ được trao phó cho chúng ta. Nhìn thực tại từ quan điểm đức tin cá nhân của chúng ta thôi thì không đủ. Chúng ta phải hoạt động với tin mừng trong tay và gắn chính chúng ta nơi di sản đích thực của tông truyền, tránh xa mọi thứ diễn dịch kích động bởi các thứ chủ nghĩa duy lý. Thật vậy, bên trong một giáo hội nhất định, chính giám mục phải chịu trách nhiệm về việc gìn giữ và diễn dịch lời Chúa và phải đưa ra các sáng đoán thẩm quyền về điều gì là phù hợp và điều gì không phù hợp với lời Chúa. Như là thầy dạy chủ yếu của đức tin và tín lý, vị giám mục sẽ dựa vào sự hợp tác của các thần học gia, những người để trung tín với vai trò phục vụ cho sự thật, thì cần phải lưu ý đến sứ vụ chính đáng của huấn quyền và hợp tác với huấn quyền. Nghĩa vụ bảo tồn kho tàng đức tin và bảo vệ sự thống nhất đức tin đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Để đức tin được bảo tồn và truyền lại nguyên vẹn, sao cho những nhận thức đặc thù hoàn toàn hội nhập trong một tin mừng duy nhất của Chúa Kitô. Điều này do đó là một trách nhiệm lớn lao mà các chư huynh phải gánh lấy như những người đào tạo dân mình, đặc biệt đối với các linh mục và tu sĩ dưới sự dẫn dắt của chư huynh. Họ là những cộng tác viên trung thành của quý chư huynh. Tôi biết rõ sự dấn thân của chư huynh trong việc tìm kiếm các phương thế đào tạo ơn gọi mới cho cuộc sống linh mục và tu trì. Việc đào tạo thần học cũng như việc giáo dục các khoa học thiêng liêng cần phải được cập nhật thường xuyên. Nhưng điều này phải luôn luôn được thực hiện phù hợp với huấn quyền đích thực của giáo hội. Tôi kêu gọi cách đặc biệt lòng nhiệt thành linh mục và sự nhạy bén ơn gọi của chư huynh, để chư huynh có thể biết cách thức hoàn tất việc đào tạo thiêng liêng, tâm lý và tình cảm, trí thức và mục vụ cần thiết để chuẩn bị cho người trẻ có thể đóng góp một sứ vụ trưởng thành và quảng đại cho giáo hội. Đường hướng lãnh đạo tốt và nhiệm nhặt là thiết yếu để nuôi dưỡng sự tăng trưởng nhân bản và loại trừ mọi sai lạc trong lĩnh vực tính dục. Xin luôn luôn nhớ rằng, ơn gọi độc thân linh mục là món quà giáo hội đã nhận được và ao ước giữ lấy, trong niềm tin tưởng rằng đó là điều tốt cho chính giáo hội và cho thế giới. Tôi cũng muốn tính thán trong sự chăm sóc của chư huynh, các cộng đoàn tu trì đang đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống các giáo phận. Họ dâng hiến sự cống hiến quý báu của họ vì có nhiều loại ân sủng nhưng chỉ có một thánh thần. Giáo hội không thể hiện niềm vui và lòng biết ơn đối với các tu sĩ nam nữ đang có thể đóng góp sức mình nơi các đại học, các trường học, bệnh viện và các nơi làm việc và các cơ chế khác. Tôi biết rõ sự năng động của các hội nghị của quý chư huynh và những nỗ lực liên quan đến việc hình thành các kế hoạch mục vụ đa dạng, dành ưu tiên cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và những người trợ lực cho các ngài trong công việc mục vụ. Một số trong chư huynh đã khích lệ các phong trào truyền giảng tin mừng để giúp vào việc tập hợp các nhóm tín hữu nhằm tiến hành những công việc nhất định. Người kế vị Thánh Phêrô này trông vào các chư huynh để bảo đảm rằng sự chuẩn bị mà chư huynh dành cho họ luôn dựa trên một linh đạo hiệp thông và trung thành với ngai tòa Phêrô, để công việc của Thánh Thần không bao giờ là vô vọng. Thật vậy, sự toàn vẹn đức tin cùng với kỷ luật của giáo hội là và sẽ luôn luôn là một lĩnh vực cần đến sự chăm sóc cẩn thận về phần các chư huynh. Đặc biệt, khi chúng ta sống trong bối cảnh hệ quả của sự kiện là chỉ có một đức tin và một phép rửa. Như chư huynh biết, giữa các tài liệu đa dạng về lĩnh vực hiệp nhất Kitô giáo, có một tài liệu gọi là Cẩm nang đại kết do Hội đồng Tòa Thánh Cổ vũ hiệp nhất Kitô xuất bản. Đại kết hay việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách của giáo hội Công giáo trong thời đại chúng ta, như đã thấy trong bối cảnh gia tăng các cuộc gặp gỡ liên văn hóa và trước thách đố của chủ nghĩa thế tục. Nhiệm vụ đại kết đã trở nên phức tạp trước sự gia tăng nhanh chóng các hệ phái Kitô và đặc biệt trước các hình thức chiêu dụ tín đồ hiếu chiến. Trong bối cảnh đó, việc đào tạo về lịch sử và tín lý là tuyệt đối cần thiết để có thể nuôi dưỡng sự nhạy bén cần thiết và dẫn đến một sự hiểu biết tốt hơn về căn tính đặc thù của mỗi cộng đoàn, nhận ra những yếu tố gây chia rẽ họ và những yếu tố có thể giúp ích trên con đường hiệp nhất rộng lớn hơn. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ tư tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu trăng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay như là kết thúc cho loạt bài nói về tinh thần tối đa để canh tân đời sống mình, Đặng Thế Dũng gửi đến các bạn những bí quyết để vượt qua giây phút khủng hoảng trong cuộc sống. Thứ tư tuần tới, Mai An sẽ trở lại gặp các bạn trong một Nói với giới trẻ. Trở lại đề tài chúng ta hôm nay, những bí quyết để vượt qua giây phút khủng hoảng trong cuộc sống. Nhận định thông thường là mỗi người chúng ta, không nhiều thì ít, không sao tránh khỏi giây phút gặp thử thách, gặp khủng hoảng, vì cảm thấy mình như bị thiệt thòi, bị mất mát điều gì đó. Nếu không vượt qua được những giây phút đen tối này, thì khó mà sống an vui, hạnh phúc trong tâm hồn, và cũng khó mà chia sẻ niềm an vui cho các bạn xung quanh. Chúng ta gặp khủng hoảng vì cảm thấy mình bị thiệt thòi một điều gì đó, bị mất đi một người thân, mất đi một vật mà chúng ta quý chuộng. Với tính khí thiên phú có sẵn, có người thì dễ dàng vượt qua giây phút thử thách này, nhưng người khác thì lại không vượt qua được, và nếu tình trạng tiêu cực kéo dài thì sẽ gây nhiều thiệt thòi tâm lý và cả sinh mạng của đương sự nữa. Một viện nghiên cứu bên Hoa Kỳ về tâm tình cảm thấy mình bị mất mát, bị thiệt thòi, nơi những người thợ lớn tuổi phải về hưu. Con số thống kê cho thấy là số người chết sau khi hồi hưu là rất cao. Đây không phải là vấn đề chết vì bệnh hoạn hay vì lớn tuổi, nhưng đây là vì lý do tâm lý. Người thợ hồi hưu đó chưa thích nghi lại được với hoàn cảnh mới, cảm thấy mình bị mất mát, và ở đây là mất đi việc làm, phải về hưu. Cảm thấy mình như không còn giá trị nữa, vì không còn được làm việc nữa. Nhiều người không vượt qua được giây phút thử thách này, rồi với tâm hồn không an vui, không còn ý lực để sống, và do đó số người chết trong thời gian này rất cao. Thí dụ vừa kể trên, có thể không xảy ra hay chưa xảy ra cho chúng ta là những người trẻ, bởi vì chưa có người trẻ nào bị hồi hưu sớm. Nhưng đối với người trẻ chúng ta thì có những thử thách khác, tùy theo hạn tuổi và hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Vậy khi gặp phải thử thách, thì phải có thái độ sống như thế nào? Ông William Thomas Buckley đã trả lời cho vấn nạn trên bằng 5 bí quyết đặc biệt như sau. Thứ nhất, tinh thần lạc quan cần luyện tập cho mình có. Thứ hai, thái độ giải quyết khó khăn từng bước một, từng yếu tố một, từ từ, mỗi ngày một chút, cho đến khi xong. Thứ ba, duy trì niềm tin tôn giáo của mình, và duy trì việc thực hành cầu nguyện. chắc các bạn lấy làm lạ. Niềm tin tôn giáo và việc cầu nguyện có giá trị và chỗ đứng như thế nào trong tiến trình tâm lý giải quyết những khó khăn gặp phải? Chúng ta sẽ còn có dịp trả lời cho vấn nạn này sau này. Bây giờ hãy lướt qua những bí quyết khác nữa. Bí quyết thứ tư là hãy củng cố nghị lực và dự phòng. Và bí quyết thứ năm, hãy dấn thân thực hiện điều gì tích cực, chứ đừng có thái độ khoanh tay ngồi nhìn và chờ đợi. Đó là năm bí quyết mà ông William Thomas Buckley đưa ra và giải thích bằng những thí dụ cụ thể. Giờ đây chúng ta hãy trở lại tìm hiểu từng bí quyết một. Bí quyết thứ nhất, hãy có tinh thần lạc quan, hay là hãy luyện tập cho mình có tinh thần lạc quan. Tinh thần lạc quan luôn mang lại cho đương sự điều tích cực. Lạc quan khác với ngây thơ không biết gì. Lạc quan là biết nhìn về khía cạnh tích cực và cố gắng phát triển những điểm tích cực của những gì tiêu cực. Người có tinh thần lạc quan thì sống an vui hơn, hạnh phúc hơn, có sức khỏe hơn, và là người có khả năng giải quyết vấn đề nhiều hơn. Để giải thích cho nguyên tắc này, tác giả đã trích lại thí dụ cụ thể về cuộc đời của anh Bob Dylan. Anh 45 tuổi, và sau khi làm việc nhiều năm cho một hãng đồ hộp, thì hãng này bị đóng cửa vì sạt nghiệp, và anh Bob Dylan bị mất việc làm. Anh là người có gia đình và đã có hai con, và thêm một gánh nặng nữa là đang phải trả góp tiền mua nhà. Vả lại, xét về khả năng trí thức, anh mới học xong trung học mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, việc thất nghiệp là một thử thách to lớn đối với anh. Làm sao anh có thể tìm một công việc làm mới? Anh bị cám dỗ buông xuôi buồn chán. Nhưng với bản năng tự nhiên lạc quan, anh tự hỏi trong tâm trí là mình có thể làm gì khác để nuôi sống gia đình. Trong thời gian đi tìm việc làm, với một tinh thần lạc quan không chịu thua hoàn cảnh thời thế, anh được một người bạn cho biết là có một nơi cần người bán hàng và khuyên anh hãy mạnh dạn đến xin việc. Đây là một hãng lớn và đang cần nhiều người. Nếu là người bi quan thì anh có phản ứng khác, sẽ chịu thua và sống trong thất vọng. Nhưng đằng này, với thái độ sống lạc quan, anh mạnh dạn đến xin việc. Và anh là một trong số 130 người được chấp nhận, không phải vì khả năng chuyên môn biết bán hàng, nhưng vì thái độ lạc quan cương quyết, nhìn thấy điều tích cực, nên anh được chuyên viên tâm lý phỏng vấn và được nhận. Và thực sự, anh đã thành công trong công việc mới, với tinh thần lạc quan, nhìn thấy điều tích cực và sẵn sàng học hỏi thêm. Chỉ một năm sau, anh được hãng tăng lương bằng hai số lương mà anh đã lãnh được nơi hãng làm việc cũ. Tinh thần lạc quan đưa anh từ sáng kiến bán hàng này sang sáng kiến khác, và lúc nào anh cũng vượt qua được thử thách hoặc thái độ đòi hỏi khó khăn của kẻ đến mua hàng. Bí quyết thứ hai, giải quyết khó khăn từng bước một, từng yếu tố một, từ từ, không vội vàng ôm đồm tất cả mọi sự một lúc. Dù có tinh thần lạc quan đi nữa, nhưng những thử thách xảy đến đôi khi làm ta phải lo âu, và tinh thần lạc quan không mà thôi, không đủ để giúp ta vượt qua thử thách. Trong lúc đó, phải làm như thế nào? Thưa ta phải phân tích thử thách đó ra làm nhiều yếu tố, nhiều giai đoạn, và từ từ giải quyết từng bước một. Nhìn thử thách một cách tổng hợp với nhiều yếu tố một lúc, chúng ta có thể dễ bị nản lòng buông xuôi. Nhưng nếu phân tích từng yếu tố nhỏ, thì ta sẽ dễ dàng dấn thân để giải quyết từng vấn đề một, từng yếu tố một. Bí quyết thứ ba, giữ vững niềm tin tôn giáo và cầu nguyện. Niềm tin tôn giáo, theo ông William Thomas Buckley, là yếu tố quan trọng nhất giúp vượt qua thử thách. Niềm tin làm cho ta hy vọng, vì niềm tin làm cho ta thêm xác tín. Thiên Chúa có một chương trình rõ ràng cho ta qua những thử thách này, mà hiện tại ta chưa biết. Với niềm tin và hy vọng như vậy, ta sẽ dễ dàng thắng vượt những thử thách hơn, nhất là sau khi đã phân tích những thử thách đó ra làm nhiều yếu tố để giải quyết từng yếu tố một, từng bước một. Trong Cựu Ước, chúng ta có sẵn một mẫu gương sống niềm tin và cầu nguyện để vượt qua thử thách. Đó là mẫu gương của ông Gióp, như được kể lại trong sách ông Gióp. Đôi khi gặp thử thách đau khổ, thì ta dễ bị cám dỗ bỏ mất đức tin, trách móc Thiên Chúa, rồi tuyệt vọng. Mà hễ tuyệt vọng rồi, thì khó mà còn đủ nghị lực tinh thần để vượt qua khó khăn. Mời các bạn cố gắng thử xem. Mỗi người chúng ta đều có một niềm tin tôn giáo. Người Kitô tin vào Thiên Chúa. Niềm tin vào Chúa giúp ta hy vọng và tăng sức mạnh tinh thần để vượt qua thử thách. Bí quyết thứ tư là hãy củng cố nghị lực và dự phòng những phương tiện cần thiết. Những phương tiện giúp vào đó có thể có nhiều hình thức khác nhau, từ hình thức phương tiện vật chất hiện có cho đến hình thức phương tiện tinh thần, là những tình bạn, những người láng giềng tốt, có thể giúp ta vượt qua thử thách. Khi gặp thử thách mà có một người bạn đích thật thông cảm và trợ giúp cho, thì chắc chắn gánh nặng sẽ nhẹ bớt đi rất nhiều. Và bí quyết thứ năm, bí quyết cuối cùng, là hãy dấn thân làm điều tích cực. Hãy thực hiện giải đáp mình đã nghĩ ra để vượt qua khó khăn. Nghĩa là phải dấn thân hành động, dấn thân sử dụng mọi khả năng mình có để giải quyết khó khăn. Điều quan trọng là hãy làm, hãy thực hiện điều cụ thể tích cực mình muốn làm, chứ không nên ngồi chờ cho việc qua đi. Chắc chắn là sau một thử thách được vượt qua, chúng ta được trưởng thành hơn, có kinh nghiệm hơn. Đó là điều tích cực của mọi biến cố tiêu cực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Như anh ngọc vừa lên khi lần đầu chiếu sáng, như muốn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, và 50 năm ngày thành lập phong trào Đạo Vinh Xanh Hoa Kỳ, người ta thấy có trưng bày bức tranh cảnh hỏa ngục của họa sĩ Salvador Dali. Chị Lucia, người đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hồi năm 1917, đã viết thư bày tỏ sự vui mừng và cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho việc triển lãm bức họa này. Được biết, bức tranh cảnh hỏa ngục được họa sĩ Salvador Dali thực hiện với sự phê chuẩn của Đức cha Dom Venancia, giám mục Fatima, do sự yêu cầu của một chúng sinh ẩn danh, đã dùng tất cả số tiền dành dụm cả đời của anh để trang trải chi phí cho việc hoàn thành bức tranh này. Họa sĩ Salvador Dali, một trong những họa sĩ tài danh nhất của thế kỷ 20, đã vẽ bức tranh này theo sự mô tả của chị Lucia về thị kiến hỏa ngục mà Đức Mẹ đã cho chị xem thấy trong lần hiện ra với chị ngày 13 tháng 10 năm 1917. Người ta ước tính bức tranh này trị giá hàng triệu Mỹ Kim. Một trong những mục đích chính của việc thực hiện, cũng như việc triển lãm và phổ biến bức tranh này, là để giúp cho con người ngày nay ý thức về thực tại hỏa ngục, vốn là một trong những điều căn bản của đức tin Công giáo mà hiện nay nhiều người cố tình chối bỏ hay quên lãng. Trong bức tranh này, người ta thấy có một sinh vật quái dị, trông gần giống như con dơi, có mắt, có cánh tay với bàn tay năm ngón. Sinh vật này đang bị 8 cái xiên 2 mũi từ mọi hướng đâm vào, và có những giọt máu chảy ra. Phía dưới là nền đất đỏ đang bị nứt, có khói đỏ bốc lên. Ở phía trên góc phải là hình mẹ Maria ngự trong một phần ánh sáng với áo xanh, đang chắp tay với dáng u buồn. Nơi ngực mẹ có hình một vật tròn như thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, tuy không có những giải thích về những biểu tượng của bức tranh, nhưng người thưởng lãm vẫn có thể tự mình khám phá ra nhiều ý nghĩa. Trước hết, người ta không thấy có bóng dáng của con người nào trong hỏa ngục. Phải chăng tác giả có ý bảo rằng không một người nào sẽ sa vào hỏa ngục? Kỳ thực, suy nghĩ cho kỹ, người thưởng lãm sẽ nhận ra một điều khủng khiếp nhất là trong hỏa ngục, con người mất nhân tính đến độ không ai còn có thể nhận diện được họ. Họ không còn là những con người đã được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa nữa, mà đã trở thành những quái vật. Con người, ai cũng có yếu hèn tội lỗi, nhưng chỉ có người lương thiện mới nhận biết tội lỗi của chính mình, để từ đó kêu cầu lòng nhân từ của Thiên Chúa và cảm thông trước những vấp ngã của người đồng loại. Kẻ gian ác không hề nhận ra tội ác của mình. Họ không sống theo phẩm giá cao cả của mình, và đồng thời khép kín trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Chối bỏ tình yêu của Thiên Chúa, họ cũng chai lì trước khổ đau của người khác. Một cách nào đó, họ đã đánh mất tính người. Thị kiến hỏa ngục mà Đức Mẹ đã cho 3 trẻ em mục đồng Fatima nhìn thấy, và bức tranh hỏa ngục của họa sĩ Salvador Dali không chỉ mô tả hình phạt khủng khiếp trong hỏa ngục, mà còn cho chúng ta cảm nhận được hiện thực của hỏa ngục ngay trong cuộc sống tại thế này. Phải chăng, khi chối bỏ và chà đạp phẩm giá của người đồng loại của mình, con người đã không tự đầy đọa mình vào trong hỏa ngục? Phải chăng khi khước từ tình yêu của Thiên Chúa và xóa bỏ hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân và người đồng loại, con người đã không tước bỏ nhân tính của mình để trở thành một thứ quái vật? Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con với một phẩm giá cao trọng và đã cứu chuộc chúng con một cách kỳ diệu hơn nữa. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá cao trọng ấy nơi chính bản thân và tôn trọng hình ảnh cao cả của Chúa nơi tha nhân. Chúa ơi, Chúa, dùng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.